tôn trọng tiếng linh. Có kẻ chẳng ngưỡng mộ chư thánh mà cũng không tôn trọng tiếng linh của mình. Nên chia làm bốn hạng. Khi mà tu hành thì có người thì lo tôn trọng tiếng linh của mình, có kẻ thì bên ngoài ngưỡng mộ chư thánh. Hai cái ca này bây giờ mình có thể tạm thời mà ví dụ chỉ lo tôn trọng tinh linh của mình, cũng giống như là một số mấy người chấp thiền mà chỉ lo ngưỡng mộ chư thánh là chỉ cho một số những người tu tịnh mà không hiểu rõ về tịnh. Có kẻ chẳng ngưỡng mộ thánh mà cũng chẳng tôn trọng tinh linh của mình, tức là phàm phu lạc tuyệt. Hoặc chỉ ngưỡng mộ chư thánh như bổn phận của người niệm Phật đây, vì biết chư thánh đều là những vị chứng trước được cái tính linh của mình, cho nên lúc nói im động tĩnh đều có thể để lại vô phạt cho đời. Chúng ta bằng không ngưỡng mộ chư thánh thì không có con đường để tiến tu vậy, cho nên hoặc chuyên trì danh hiệu, hoặc quán tưởng dung nhan ba nghiệp, sáu thời kính lễ, dốc tâm quy mệnh, tận báo hồng ân, kịp đến khi thời đã đến, duyên đã chín thì cảm ứng đạo giao, tâm địa đại thai, linh quan hiển lộ. Lúc đó mới biết rằng cái tính linh của mình nguyên cùng với chư thánh bình đẳng không khác, cũng không thể không tự tôn trọng. Thì khi mà mình tôn trọng cái tính linh, mình quy vào chư thánh á, của chư thánh á, thì cái tính linh nó của mình, tức là thánh á, nó dễ được cảm ứng, thì nó dễ hiển bày. Cái trường hợp đó mình có thể lấy cái trường hợp của ngài Vô Hà đại sư ở trên Cổ Khoa để mà mình hiểu biết. Ngài Vô Hà, cái chuyện của ngài Vô Hà nó thì tôi kể ngoài ngoài rồi, cái đó để cho chứng minh cho mình thấy rằng là khi mà mình ngưỡng mộ một vị thánh nào đó mà cái ngưỡng mộ đó nó cao tồn đó, tức là nó không có rời đổi đó. Giống như là ngài Triền Ngộ thì ngưỡng mộ Phật, ngài Vô Hà ngưỡng mộ Địa Tạng, và khi ngài Vô Hà ngưỡng mộ Địa Tạng cho đến đổi một lát, ngài Vô Hà tự chứng được là Địa Tạng ở đâu ấy, là Địa Tạng chính là mình, mà không phải chứng theo cái lối chỉ nói thiền xu thôi, mà chứng thật Địa Tạng trở thành một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt thật, ngự trị trên núi Cửu Hoa Sơn, và được người ta coi đó là Địa Tạng Bồ Tát. Cái câu chuyện đó tôi kể hoài và chứng minh hoài, và có phân tích cặn kẽ những cái chi tiết để cho mình thấy là tại sao Vô Hà là Địa Tạng ở điểm nào, và tại sao khi mà mình tôn trọng như vậy thì mình thành. Cho nên có nhiều người tùng mộ bên Tây Tạng, người cứ nghĩ rằng là mấy thầy phương cù của Tây Tạng nó toàn là Di Đà hóa sinh, Đại La Lạt Ma là Quan Thêm hóa sinh, và có nhiều ngài là Di Lặc hóa sinh, Văn Thủ hóa sinh, Phổ Hiền hóa sinh, Dược Sư hóa sinh, bao nhiêu Phật Bồ Tát Thanh Hiền toàn là hóa sinh làm Tây Tạng hết á. Còn Việt Nam Tàu Nhật gì đó là không phải đó. Mà tại sao chư Phật cái kia là tập hợp lại một thứ mà không phân ra, không phân chia ra khắp mười phương quốc độ để độ sinh? Như vậy thì người Tây Tạng chúng hay là người Tây Tạng chậm? Cũng chậm đâu. Chứ Phật Bồ Tát một khi đã hóa thân, đâu phải là cái hóa thân nó chỉ là một người, có thể hóa đồng thời với bao nhiêu người chứ bộ. Với lại hai nữa, mình sẽ trở thành hóa thân của vị nào nếu mình muốn, hay là nói một tính cách khác, tất cả những vị Bồ Tát đại sĩ đó đều là hóa thân từ một pháp thân thành tịnh, và mình cũng hóa thân từ trong đó. Pháp thân thanh tịnh nó hóa thân ra nhiều, thành nhiều đại sĩ, mỗi đại sĩ nó hóa thân ra thành nhiều thánh hiền đó. Mỗi hiền nó hóa thân ra vô số vô độ. Như vậy cho nên mới nói là mới diễn tả Đức Phật từ trong cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó mà phóng hào quang, mà nghĩa là biến ra vô lượng vô số chư Phật vậy đó. Và trong cái tinh thần độ sinh nó biến ra vô lượng vô số chư Phật, hành xử vô lượng vô số pháp môn, độ vô lượng vô số chúng sinh. Nhưng mà thực ra vô lượng vô số chúng sinh, vô lượng vô số chúng sinh nó khi được độ rồi đó, thì thấy mình với thánh không hai, và thấy mình là hóa thân, và cứ rút lại từ một trải ra vô lượng, và vô lượng rút lại thành còn một pháp thân.
đồng nhau hết. Bây giờ Vô Hà, Kim Kiều Giác hay còn nữa, những người tu trong hành địa tạng đó thấy mình đều là địa tạng. Rồi địa tạng, Quan Âm, Thế Chí đều thấy mình là Thích Ca Như Lai. Thích Ca Như Lai, Di Đà, Bất Động Như Lai, rồi Tu Di Sơn Vương Phật, rồi Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, nó ví dụ vân vân, đều thấy mình là Tỳ Lô Giá Na. Cho nên khi mà mình chẳng hạn như ngài Vô Hà, bây giờ ngài chăm chú ngài tu theo địa tạng á, tu theo địa tạng cho đến độ rằng cái gì của địa tạng đó nó cũng đều ứng hiện với ngài, từ tư tưởng, từ hành động, từ lời nói, từ cái tâm độ sinh. Ngài thấy ngài và Vô Hà cũng khác, địa tạng cũng khác, cho nên Vô Hà tìm địa tạng, tìm dục thân của địa tạng. Mà chung cục đối với chúng sinh dưới con mắt nhìn phàm phu là thất bại, tức là tìm ra. Nhưng thế vào đó tìm ra cái nhục thân của tiền thân trước là Kim Kiều Giác, nhưng mà để lại nhục thân sau y hệt như vậy. Thì như thế có nghĩa rằng là tìm được đấy. Nhưng mà cái tìm được hay nhất là không phải tìm được một vị địa tạng nào khác, mà chính mình tu thành địa tạng. Mà nếu chính mình mà tu thành địa tạng thì chính mình phải kết hợp với lại cái điểm tài địa tạng như thế nào, từ thân cho đến tâm phải kết hợp vô cùng. Và khi kết hợp như vậy phát giác ra là mình có thể là hóa thân địa tạng. Và ngược lại, nếu đổi cái công phu tu hành đó, đổi cái niềm tin đó vào Quan Thế Âm thì sẽ thấy rằng mình là một hóa thân của Quan Âm. Tại vì từ Quan Âm, từ cái hành tu Quan Âm mà nó ân chiêm sang mình, nó thể nghiệm sang mình, nó tịnh hóa hết lên mình, và từ nơi mình nó trở thành một Quan Âm thứ hai để mà phương tiện độ sinh. Cho nên Đức Phật không độ mình, có thể nói bây giờ ngài triệt ngộ độ mình, nhưng mà cũng là Phật độ. Tại vì Phật độ triệt ngộ, tất cả những cái gì ngài triệt ngộ độ mình là Đức, là ngài triệt ngộ ân chiêm cái trí tuệ của Đức Phật, và được cái trí tuệ của Đức Phật trí tuệ hóa toàn bộ, dùng trí tuệ đó, dùng trí tuệ giác ngộ đó của Phật để độ mình, để mình giác ngộ. Cho nên mỗi mỗi đều do cái trí tuệ của Phật mà độ thành, và mỗi mỗi đều thành tựu cái trí tuệ nói trên, thành tựu cái thân nói trên. Cho nên mình có thể là hóa thân của Quan Âm được, mình có thể là hóa thân của Địa Tạng được, miễn mình với ngài đó tương ưng. Tương ưng đây là cả thân, cả tâm, cả ba nghiệp. Có nghĩa là mình không là cái gì sai khác ngoài Quan Âm, tức là lấy tâm niệm của Quan Âm làm tâm niệm mình, lấy hành tu của Quan Âm là hành tu của mình. Tức là tu đúng như vậy, ngưỡng mộ đúng như vậy, và tư duy như vậy, tư duy cho đến độ rằng là một ngày, đến một ngày rằng là nó thuần thục, là mình không thấy mình và Quan Âm là hai, mà mình thấy là một. Giống như cái buổi đầu mà tôi có đề cập tới, là một khi mà cái gì nó thâm nhập quá đó, thì mình không có thấy mình khởi dục, khởi công, mà nó vẫn tự ứng hiện ở bên mình, nó thành mình. Cho nên khi mình chấp nhận cái giới đó, mà mình chấp nhận cho đến độ rằng là nó ăn vào trong mình rồi, thì mình không thấy là giới nữa. Giống như mấy ngày đầu tôi ví dụ đó. Thì khi mà mình chấp nhận Quan Thế Âm đến độ rằng là mình không còn khởi cái niệm rằng là mình nghĩ cái Quan Âm, mà Quan Âm luôn luôn cái niệm Quan Âm nó thành niệm của mình, và nó ẩn hiện ở đấy mình, nó thế cho cái ngã, và nó thành mình, thành niệm là niệm Quan Âm, là thành Quan Âm. Cho nên bây giờ mình sẽ là hóa thân Quan Âm, mà mình muốn thành hóa thân nào mình cứ tu đúng như thế nó thành hóa thân đấy. Và như thế thì mình biết rằng là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng thì có đủ hết ở trong tâm này của mình, chỉ cần chuyển cái nhân duyên đúng như vậy thôi. Cho nên tôi biết được là vốn của tâm này là cái sự giác ngộ, nó bao trùm, nó đủ muôn hạnh. Nó có hạnh của Quan Âm, nó có nguyện của Địa Tạng, nó có hạnh của Phổ Hiền, nó có nguyện của Địa Tạng, nó có bi của Quan Âm, nó có từ của Di Lặc, nó có trí của Văn Thù, có gồm đủ hết. Cho nên vì vậy Đức Phật bảo là không ngờ chúng sinh có đầy đủ trí tuệ và công đức hệt như Như Lai, mà nguyện năng cũng tán thán như vậy. Cũng nói là không ngờ rằng là ở nơi tự tâm của mình có đầy đủ các trí tuệ như vậy. Và như thế thì mình thấy rằng là nếu mình tu thì mình cũng vẫn là hóa thân của Địa Tạng, của Văn Thù, của Phổ Hiền. Mà như vậy thì mình thấy rằng là cứ thân thân như vậy, khi mà được đắc độ đó thì hai cái thân đó, y báo chính báo, nó nhập thành một, thành y báo chính báo, nó giống như nhau. Y báo chính báo đó thành ra trong đạo Phật nó là bất dị, bất nhất, không phải là một mà không phải là hai, tại vì giống như hai tấm gương giao thoa, tưởng hiện qua lại với nhau, bình đẳng với nhau, không sai khác. Thành ra là bất dị, nhưng bất nhất, nhưng bất dị. Đó là cái nghĩa của nhất thiết. Tại vì nếu nói rằng là nhất thôi á, thì nó không có linh động, thì nó chỉ tĩnh thôi, mà nó không có, nó không có động, tức là nó tịch tĩnh mà nó không hàng chiếu. Đó. Và như thế thì nó rơi vào chấp đoạn, tức là mất hẳn. Nhưng mà ở đây vì cái yếu tố đó, nó nhất thiết tắc tức là không, nhất thiết tướng tức là không tướng, cho nên vì như thế đó mà biết rằng là bất nhất và bất dị. Bất dị không sai khác đó để chỉ cho cái rằng là một, bất nhất đó để chỉ cho cái rằng là một, đó là thể tính là không. Đó. Mà bất nhất đó là để chỉ cho cái rằng là năng hiển hiện nhất thiết tướng, nhưng nhất thiết tướng nó là một, cho nên chung cục hết thảy chúng sinh với chư Phật nó đều thuộc về cái phương diện rằng là bất dị bất nhất, mà có thể nói là một trong những cái trường hợp nào đó có thể nói là đồng là một, tại vì bất nhất bất dị. Cho nên khi tu vậy thì khi Đức Phật thì hiện ra như vậy, vô lượng vô số cái trí tuệ như vậy, cái pháp thân như vậy, cái sự cái thanh tịnh, cái tính giác như vậy, nó cứ chiếu soi ra như thế, thì tất cả cái ánh sáng, dù là cái ánh sáng nó chiếu rộng hết cả một cái dải đất một dặm này, thì tất cả những cái ánh sáng trong vòng một dặm đó cũng chỉ là một ánh sáng, cũng chỉ là một ánh sáng thôi. Tại ra khi Đức Phật độ hết thời chúng sinh thì tất cả những chúng sinh nó thầy đều thành Phật hết, đều thành một y báo, một chính báo như vậy, một y báo chính báo tương đương với Đức Phật như vậy, giao thoa với Đức Phật, những cảm ứng với Đức Phật như vậy, không chướng ngại nhau, không ngăn ngại nhau, và đều đồng giác ngộ như vậy. Và vì không chướng ngại ngăn ngại nhau cho nên không có thấy nhân ngã, không có thấy cách biệt, tại vì bất dị không có thấy cách biệt, cho nên vì như thế mà mới nói rằng là mình cũng, nếu mình muốn mình cứ tu trong cái hành nào đó thì mình sẽ thấy mà hóa thân của cái vị đó là đó. Mà hóa thân thì vô lượng vô số vô biên, đâu có ngần ngại, đâu có ngại gì đâu đó. Cho nên Tây Tạng thì họ khôn thì họ nhận ráo, mà mình khôn thì mình cứ nhận, mình nhận mình là hóa thân của phản phu. Cho nên hồi xưa ở tại người Việt Nam mình không có chịu nhận, là người Tây Tạng, những người Trung Hoa thì họ nhận ráo, người Trung Hoa họ Bồ Tát thì họ di cư về tàu, họ cho ở hết trơn, họ di ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền thì về Trung Hoa ở hết, không ai cấm. Tại Việt Nam mình chịu gì, Việt Nam mình chỉ chờ sầu riêng chôm chôm này kia vô. không có nhập cảnh Phật với Bồ Tát vô. Tàu với Tây Tạng nhập cảnh hết á, cho nên tàu với Tây Tạng thành lời đó. Nhập cảnh Phật Bồ Tát vô cái có lợi lớn không, có lợi lớn kia lắm, được thiên hạ tôn sùng, được thiên hạ quy kính, được thiên hạ hướng đến đó. Còn Việt Nam mình ăn sầu riêng xong nó mệt ngoài người, ngủ ngay nóng người bất tuần phải không đọc. Cho nên thì dù những cái lời nói của người Tây Tạng họ nhận như thế á, cũng chẳng có cái gì gọi là bằng là để phê bình hay gì hết, không có thể. Nhưng mà Việt Nam cũng có thể được hóa thân vậy. Tây Tạng chứ không phải chỉ Tây Tạng, tàu với Ấn Độ, mình đừng có nghĩ rằng là nhân ngã theo cái lỗi như vậy, tức là có một vị Phật cũng vậy ở trên trời như thế, xong là vị đó mà nhập xuống đây là hết rồi, tức là có chỗ đến có chỗ đi, mà không biết rằng là cái hóa thân đó của chư Phật đó, là cái hóa thân đó là nó cũng chỉ là một cái hóa thân tùy duyên bất biến, tức là nó vẫn rằng là tuy thấy có đến đi đấy nhưng mà chưa từng có đến đi, cho nên chư Phật đồng thời cũng có khắp nơi hết. Đó. Và như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Tịnh Danh mới sợ Maha Ca Diếp hay Xá Lợi Phất này kia mà nghĩ sai, không
Nếu vị trưởng lão nghĩ sai, nghi ngờ Đức Phật Thích Ca không biết tu hành thế nào, không có được viên mãn, cho nên cảnh giới của ngài sao mà tạp, chứ cảnh giới mấy vị Phật khác nó thanh tịnh quá trời. Đấy, Đức Phật mới dùng ngón chân cái ấn dưới lòng mặt đất cái như vậy, thì tự nhiên cảnh giới này thanh tịnh trang nghiêm hệt như thế giới phương Đông, thế giới phương Tây. Đức Phật bảo là đối với Như Lai đó, thì cảnh giới như là tịnh, thanh tịnh như vậy. Đối với các hàng Bồ Tát, nếu với tất cả hàng mà chúng của Đức Phật ở dưới đó, một người nào mà phát tâm tu hành mà đạt được cái trí tuệ, khai ngộ được cái Phật tri kiến, thì cũng thấy hệt như Như Lai. Điều đó là một sự thật, điều đó là đúng như vậy. Nhưng mà tại vì chúng sinh tạp nhiễm cho nên vọng nhận cái cảnh giới của Như Lai. Ở Đức Phật còn diễn thuyết rằng là đâu phải rằng là Đức Phật ở Thích Pháp đây, mà cách đây xa lắc xa lắm đó. Ở trên một thế giới ở phương Đông có một Đức Phật Thích Pháp như vậy, và Phật đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời những Thuyết Pháp của một thế giới khác. Chư Phật như vậy tại đây chỉ là hóa thân của Đức Phật thì thuyết về Thuyết Pháp độ sinh ở thế giới này. Còn nếu mà chúng ta mà không ngưỡng mộ chư Thánh thì không có con đường để tiến tu, cho nên hoặc chuyên trì danh hiệu hoặc quán tưởng dung nhan đó, dung nhan của Đức Phật đó, thì cho đến khi mà nhân duyên nó tới thì cảm ứng đạo giao tâm địa nó khai ngộ, thì linh quan hiển lộ, linh quan là cái trí tuệ, cái sự giác ngộ, cái tính giác. Cho nên Huệ Năng mới nói là nhữ đương nhất niệm tự chi phi, tự kỷ linh quang tự hiển hiện. Tức là cứ một niệm mà mình chi phi, biết quấy, tức là biết bệnh á. Đối với lại Đức Phật Dược Sư là biết bệnh, nó biết là mình bệnh á, thì cần cầu cái sự chữa. Còn chi phi đây dưới mắt của Huệ Năng là biết rằng là mình là do vọng tâm, vọng tưởng. Biết là như vậy, biết cái tai quấy đó, biết rằng là mình là trôi lăn ở trong vọng nghiệp đó. Bởi vì vọng thức, vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, tất cả những cái thứ đó mà khiến trôi lăn theo vọng nghiệp, đó là chi phi. Biết rõ như vậy, biết như thế để mà đừng có trọng cái vọng ngã này lắm, đừng có tối ngày cứ chỉ lo tới cái vọng ngã này. Và nếu mà chi phi biết như vậy, biết vọng ngã như vậy, thì phải vin vào những cái nhân duyên nào đó để thể hiện ra được cái tinh chân, thì cái tự kỷ linh quang cái hiện diện. Mà ban đầu nhất thiết là phải biết mình bệnh thì may ra mới chữa, ban đầu phải biết mình vọng thì may ra mới chân, ban đầu phải biết là mình khổ may ra thì xong mới ăn. Cho nên chư Phật hay chư Tổ thì đều nhấn mạnh tới cái căn bản đầu tiên là khổ đế. Chi phi đó là khổ đế, tức là biết khổ, biết bệnh là khổ đế. Cho nên tu hành mà muốn công cái chuyện không phải là chuyện dễ. Chẳng hạn như là theo trong Phật giáo xếp đặt đó, trước khi mà chứng được Tu Đà Hoàng đó, trước khi mà chứng đến Tu Đà Hoàng phải trải qua cái tứ thiện căn đó. Tức là gọi là noãn bản nhẫn và thế đệ nhất đó. Phải trải qua bốn cái tứ thiện căn đó. Mà tu hành bốn tứ thiện căn nó không phải là dễ. Tức là chẳng hạn như đầu tiên nhất là noãn. Noãn đó là gọi là ấm. Ấm, tứ thiện căn còn đôi khi có nơi gọi là tứ gia hành. Tức là gia công dụng hành. Gia công dụng hành nó lấy định nuôi huệ. Tức là gia công dụng hành nó tu tập thiền định, nó lấy định để nuôi huệ, để cho nó trưởng tượng. Cho nên noãn đây là hơi ấm. Hơi ấm là giống như là ví dụ cho cái người dùi gỗ lấy lửa. Tuy là lửa chưa hiện nhưng mà cái tướng lửa nó bắt đầu hiện bằng cái hơi nóng, hơi ấm. Cho nên đó gọi là noãn ra hành. Rồi noãn ra hành rồi mới đến đảnh. Đảnh là tối cao, là cái đỉnh á. Mà khi tới đỉnh nó sở dĩ gọi là đỉnh ra hành là bởi vì đỉnh đây là cái quyết định cho cái là một là thối lui, hai là lên cái bậc nhẫn. Mà lên bậc nhẫn thì mới là không thối chuyển, còn không thì thối lui lại trở lại noãn, và rồi thối lui trở lại noãn rồi có thể thối lui xuống cả tam đồ nữa kìa, chứ không phải chỉ có tới đó có thể stop. Tỉnh ông ơi, ngủ nữa đây, lắc đầu.
không lên tới đâu rồi, đành chưa? lên tới đành rồi đó. Đành rồi đó thì hoặc là lên nhẫn hoặc là xuống dưới kia, cho nên đỉnh đó là quyết định của hai cái vị trí, một lên một xuống, cho nên gọi là đỉnh đó. Thì khi mà lên tới nhẫn, nhẫn đó là có nghĩa là ấn khả hoặc là quyết định á, ấn khả hoặc là quyết định, tức là quyết định không còn lui sụt. Ấn khả có nghĩa là chứng thật được những cái sự mà mình tu tập, mình bắt đầu chứng thật được nó mà mình có thể tin tưởng được nó, là nhẫn. Nhẫn nó mới vào thế đệ nhất. Thế đệ nhất là biết được tất cả những cái pháp về thế gian này, mà về cái lý mà cao nhất ở trên cái thế gian này đó. Thì nó vô thế đệ nhất, từ đến cái thế đệ nhất đó mới bắt đầu có thể bước vào trong cái tu đàng hoàng. Đến tu đàng hoàng đó là theo tiểu thừa, tức là đến đó thì mới có thể là bất đạt được cái sự rằng là không có thối chuyển. Đó là theo cái bên tiểu thừa xếp á. Cho nên tu nó có phải chừng nào mà thấy bắt đầu thấy nóng nóng, tức là thấy trí tuệ nó bắt đầu, chưa có trí tuệ thì dữ dội, nhưng mà bắt đầu ngầm thấy có trí tuệ phát sinh, nó tướng trí tuệ rồi mới quyết định lên cho tới nhẫn kìa, thì mới không lui sụt. Cho nên vào cái tu đạo hoàn trở đi mới gọi là thánh quả. Còn bên Bồ Tát này thì tu lại còn giữ nữa, là phải tu đến 52 bậc, tức là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cộng lại là 52 quả vị. Mà thông thường là phải nói là phải vào hàng địa thượng á, tức là vào trong cái hàng mà thập địa đó, mới vững vàng được. Là những kẻ chỉ tôn trọng tính linh của mình thì như người tham thiền trong tông môn, tức là chỉ tôn trọng cái tính linh của mình thôi. Vì là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, nhưng chỉ muốn suốt 12 thời trong 4 oai nghi được độc lộ diện mục chính mình, tức là hiện bày cái bổn lai diện mục của mình. Xưa nay họ dùng bổn địa phong quang, rồi bổn địa phong quang tức là sự nghĩa là cái tâm rộng lớn thanh thang của mình, nó mình họ dùng được. Ngoài tâm tính ra không thủ trước tí tơ hào gì, cho nên gọi là mặc cho ngàn thánh hiện, ta có Phật của ta. Bên kia cũng lập trường cũng kiên cố, thiền tông cũng phải lập trường kiên cố à, như Đại Mai qua kể lập trường cái nào cũng vậy, cũng phải có những cái lập trường kiên cố. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng là bây giờ mình thử cử một hai công án nghe chơi thì ở dưới này mình tất cả chúng ta đều như là vịt nghe sấm rồi. Nếu cử một hai công án nghe chơi mà bên đó thì phải đòi hỏi là phải như thế đó. Trong này tại tôi lược đi, Ngài Triệt Ngộ có dẫn dụ ra mấy cái công án thiền đối thoại, và trong này kết luận rằng là đến như thế mà còn chưa lập được đạo, còn bị chê trách là chưa có thành đạo trong cái câu chuyện công án, thì hà huống rằng là mình nghe không hiểu gì hết, như vậy thì làm thế nào mà mình có thể mà bước chân vào trong cái gì mối được. Hai nữa, đối với lại thiền tông cũng phải dùng cái thức định kia không, mà cái định đây là cái định của tâm á, nó cả đi đứng gì cũng đều cột mình vào với lại một cái nghi tịnh, đó là gọi là tham phải đầu. Tham phải đầu thì thiền tông thì khi nào cũng tham phải đầu thì trong tất cả những công án của thiền tông tổng cộng là có 1700 công án, gọi là thiên thất bách chuyển ngữ. Thì vị thầy trao cho vị trò một cái công án để mà tham, nhưng mà tuy là 1700 công án đấy, thế nhưng mà đại khái những công án mà chuyên được tham thì không có mấy nhiều, ít thôi. Nhưng mà trong đó có một cái công án tham cũng thuộc loại là phổ thông. Cái công án đó là khi nào mấy vị tiền sư ngồi tham là tại sao Đại Thông Chí Thắng Vương Như Lai ngồi tham thiền 10 triệu kiếp mà Phật Pháp không hiện tiền, như trong kinh Pháp Hoa nêu lên. Cho nên như bữa trước tôi nói, có một cái điều ngộ nhận lớn của giới Phật tử rằng là thiền tông và tham thiền không có dính gì nhau hết. Và họ cứ nghĩ rằng là cái ngồi hít thở đó là thiền tông. Không phải, cái nào cũng có hít thở hết. Phàm phu cũng hít thở nữa, không hít thở nó đai chắc rồi. Cho nên cái gì cũng phải hít thở hết. Còn cái ngồi tĩnh tọa, cái tham thiền tĩnh tọa quán thủ tức quán gì đó, không phải là của thiền tông. cái tinh yếu của thiền tông là thử tâm thường định bất ly thiền, tức là định tâm chứ không phải là thân. Thân định tâm không định thì chẳng có diệu dụng gì hết, mà tâm định thì ắt thân sẽ định. Mà thân định không có nghĩa là thân chết, tức là thân không nhúc nhích. Thân định nó là cái thân đó luôn luôn làm là những cái thân giáo để mà độ sinh, mà không bao giờ lìa cái tinh thần độ sinh đó. Thì cái thân định đó nó mới có diệu dụng của cái sự định. Định đó là chính định để mà phát sinh ra cái năng lực của trí tuệ, tức là năng lực của nguyện với của hành. Mà nếu mà hành đó mà không lìa nguyện, nguyện đó mà không lìa tín, thì hành đó chính là thiền định. Thì nguyện đó cũng chính là thiền định, thì sức tín nó cũng chính là thiền định. Cho nên lục tổ năng chưa kịp ngồi thiền đã giác ngộ được mà, cho nên ngồi thiền thì được. Vì vậy nguyện năng cái của họa luôn mới chê thần tú. Rồi ngồi hoài không nằm á. Vì vậy mà hoài nhượng mới của đạo nhất là ngồi thiền mà mong thành Phật thì hệt gì khác thì tôi mà mài củ cạnh mà mong thành gương. Chỉ có tổ sư thiền mới đà như vậy. Còn đâu có cái tông phái nào mà đà cái sự tham thiền ở đâu. Chỉ có thiền tông đà. Huyền sách đà huyền giác. Mà ông cứ ngồi thiền thì định sinh, mà hết thả thiền thì định diệt. Mà ông mà dùng cái định mà sinh tử, tức là có sinh có diệt đó, mà ông đòi cầu cái trí tuệ vô sinh vô diệt, làm sao có cái chuyện đó được. Huyền giác nghe có lý. Huyền giác mà vậy bây giờ tôi phải làm sao? Huyền sách mới chỉ. Em bảo thầy tôi có cái pháp môn như thế, đi đứng nằm ngồi gì cũng thầy cũng đều định hết, đều thiền hết. Cái chỉ đến ngày lục tổ. Rồi Huyền giác đối thoại trong đêm, giác ngộ mới được đặt cho cái biệt hiệu là Nhất Túc Giác. Là có một đêm mà giác ngộ, còn đêm vấn pháp khỏi pháp rồi. Nhưng mình Huyền giác là được xếp lập một trong bốn người được coi là thất tổ. Tức là Huyền giác Nam Nhạc, tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng này, Thanh Nguyên Hành Tư này, Vĩnh Gia Huyền giác này, đó. Với lại Hà Trạch Thần Hội. Là bốn người đó mà người ta không biết ai thực sự là thất tổ. Nhưng mà thất tổ không thể thoát một trong bốn người đó. Người ta chỉ phỏng đoán là hoặc là một trong bốn người đó. Nhưng mà người mà sau này mà đóng góp vào cái công cuộc mà hoằng cái pháp đó của Ngài với năng mạnh mẽ nhất vẫn là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Cho nên Ngài Nam Nhạc được tự động hàng đồ chúng tôn phong lên làm thất tổ. Cho nên chùa của Ngài Nam Nhạc mới về một cái bảng to đó là thất tổ đạo tràng. Là đạo tràng của Ngài thất tổ, tức là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Đó là người mà đà kích và bảo là ngồi thiền mà mong thành Phật, hết thì khác thì tục mài cùng cạnh mà mong thành gương. Thế thì đây nói vậy. Mà nhất là tham phải đầu thì khó một cái điểm rằng là tham phải đầu là phải ngày đêm đi đứng đều không ngừng nghỉ. Tham phải đầu không có cái màn là hôm nay tham một tiếng, mai tham một tiếng. Tham như vậy mà đối với lại các vị tổ sư hồi xưa là sạc lô. Tham phải đầu mà lại có cái màn là ngừng. Tham phải đầu là phải để cho cái nghi tình nó không có giây phút gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi thì phải đều cột mình vào cái nghi tình ở trên. Còn niệm Phật thì có thể như vậy. Nhưng mà trái lại niệm Phật thì lại có một cái là niệm Phật hay là cái chỗ là ai áp dụng cũng được. Còn tham thiền thì phải căn cơ khá, hoàn cảnh tốt. Nếu mà hoàn cảnh của mình mà bây giờ đang còn tăng ra bối rối, hoặc là dính nợ bill gửi đến quá nhiều như thầy Giác Nhiên nói, thì an tâm thế nào được. An tâm mỗi tháng bill đều trả. Nếu mà tiền nợ dính nợ đòi tới tấp mà chưa trả được thì làm thế nào mà tham phải đâu. Nhưng mà niệm Phật thì trong khi lo âu cũng niệm được, đi đứng nằm ngồi cũng niệm được. Đó là không cần chọn được nơi chốn. Thời gian cũng vậy, tắm giặt, thậm chí đến đi chi cũng vẫn niệm được như thường, cũng vẫn niệm Phật như thường. Còn tham thiền thì phải có nơi chốn, có thời gian, có không gian, có nhân duyên tốt, thời tiết đúng. Còn niệm Phật thì bất kể, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, mà công phu đó thì ai cũng có thể bằng nhau, từ tăng cho tới tục. Nhưng mà công phu tham thiền thì dứt khoát, tục không thể nào mà chạy đua được với tăng. Tại vì tục phải lo đi làm, còn tăng không có đi làm, cho nên còn dốc công. Nhưng mà tăng ở đây không đi làm cũng được, cũng phải lo đủ chuyện hết. Chuyện cái xã hội bây giờ nó nó triền phượng, nó quấy nhiễu, cho nên làm sao tham phải đầu, tham phải đầu, đứt quán là làm lại từ đầu, cứ đứt quán là làm lại từ đầu thôi, không có cái sự tiếp nối bằng một sự gián đoạn. Cho nên Thiền Tông thì chủ trương như vậy đó. Nhưng mà lại có người thì ngưỡng mộ chư thánh trong thì tôn trọng tinh linh, và muốn tôn trọng tinh linh của mình ắt cần phải ngưỡng mộ chư thánh. Hơn nữa khi ta ngưỡng mộ chư thánh chính là đã tôn trọng tinh linh của mình rồi, đúng hệt như vậy đó. Và ngưỡng mộ chư thánh tất nên tôn trọng tinh linh, bằng như chẳng tôn trọng tinh linh của ta thì làm sao có thể ngưỡng mộ chư thánh, đúng như vậy. Nếu bây giờ mình chỉ ngưỡng mộ những cái gì mà nó gọi là đê tiện hay thấp hèn trong mình thì là cái lương tâm của mình nó đã tệ lậu như thế nào rồi. Còn nếu mình coi trọng cái lương tâm của mình như Mạnh Tử nói, người ta coi thường cái tâm của người ta còn hơn là con chó con mèo cái đinh cái búa, mất cái đinh cái búa, mất con chó con mèo biết đi kiếm, mất tâm thì mặc kệ không cần đi kiếm, tức là không có tôn trọng cái tinh linh của mình. Cho nên nếu mà cái tinh linh của mình mà mình không có một cái giá trị của đức hạnh cao siêu á, mà mình mặc nhiên như nhiên á, là chứng tỏ là làm sao mình coi trọng thánh được. Cho nên mình nghĩ mấy ông thánh là mấy ông không có thực tế, mình thích mấy ông mánh mung bày cho mình những cái trước, dạy cho mình những cái pháp khôn ngoan đó, lừa lọc đảo điên thiên hạ. Cho nên như vậy không thể nào kết hợp với thánh, thêm tánh linh không mở được, thành ra bà vợ cả tức là cái tinh linh nó mới tiều tụy tan tác như câu chuyện ông trưởng già của bốn bà vợ, nó mới thành như vậy chứ. Cho nên ngài chuyện ngộ nó không sao. Đây tức là trong ngoài xem giao tu tâm Phật đều tôn trọng như nhau, tức là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, chúng sinh hiện tại là mình. Bây giờ mình dùng cái tâm quý trọng Phật và tâm nó tu đồng hóa cái chúng sinh nó của mình thành vào trong cái Phật với cái tâm đó. Đó, tức là trong ngoài thì cũng đều vậy, và trực chỉ nhân tâm, tức là trực chỉ vào là cái chân tâm nó chính không gì khác hơn là Phật của tự tâm. Phật của tự tâm mà không có Phật ở bên ngoài cũng tương ưng được, tại vì khi tương ưng rồi mới biết Phật bên ngoài cũng chính là Phật bên trong. Cho nên bỏ Phật bên ngoài mà hướng vào Phật bên trong mà nói đó chỉ đó mới chính Phật tự tâm, là vô minh cùng cực, là không hiểu được cái tâm là thế nào. Tâm phải là nhốt ở bên trong, tâm là từ cả nội căn lẫn ngoại khí thảy đều là tâm tạo hết. Cho nên Phật ở bên ngoài há không phải là Phật ở trong tâm sao? Phải hiểu như thế. Nhất thiết chúng sinh bên ngoài cũng còn là chúng sinh nơi tâm mình đó mà. Mà đã không tin chấp bên nào thì tiến lên trên đường tu đạo càng nhanh. Đến khi công lực cực thuần toàn thể được tương ưng thì bèn biết được chư thánh chẳng qua là những bậc đã trước chứng được tinh linh của chính tự mình mà thôi, cho nên không cần thiết. Đó, còn tinh linh của ta cũng chẳng qua bình đẳng như chư thánh mà thôi, thì cần gì phải mệt nhọc đó, tôn trọng. Thế thì khi mà mình kế hợp được như thế đó, thì mình thấy mình với thánh, như hồi nãy tôi nói, mình thấy mình với thánh là một, tức là hóa thân của thánh, vì lấy cái tâm thánh làm tâm mình. Cho nên chư thánh hồi xưa cũng phàm phu giống mình, nhưng mà nhờ vận dụng như thế mà trở thành thánh, thì bây giờ mình cũng vận dụng như thế trở thành thánh được như thường. Còn cái điều chót thét là cái điều nói về phàm phu khỏi cần đề cập, tức là lại có kẻ chẳng trọng tinh linh mà cũng chẳng ngưỡng mộ chư thánh, đây gọi là đây họ là thuộc loại là không nơi nương tựa. Thì mình cũng tới giờ rồi, thì đây là tôi chỉ có rút tỉa tất cả những cái chỗ nào mà muốn nói lên cái tư tưởng của ngài, còn những cái chỗ nào mà ngài nói những cái tư tưởng nào mà trùng hợp với lại các vị khác thì khỏi nêu lên. Những vị khác thì mình nghe thì cũng na ná, như ngài Mộ Liên chẳng hạn, hay là như ngài Vĩnh Minh, còn những cái nào mà hơi là đặc biệt của ngài được chướng lên thì mới kê ra, kê cho mọi người chúng ta nghe, để mà mình có những cái kinh nghiệm trên cái vấn đề tu tập, mà mình cũng đừng quên đi một cái điều như vậy đó. Mình là đại thừa, tu học đại thừa Phật pháp, cho nên mình có cái trách nhiệm khi nào phải nghĩ tới cái chuyện rằng là hiển dương đại thừa Phật pháp, hiển dương giáo nghĩa của đại thừa Phật pháp, thực hành cái giáo nghĩa đại thừa Phật pháp. Đó là khi nào cũng nuôi dưỡng cái bồ đề tâm là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện thành Phật đạo. Đó là phải nuôi dưỡng cái tinh thần nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên khi nào cũng phải cố gắng làm thế nào mà dùng thân hay dùng khẩu hay dùng ý để mà nhiếp
mọi người, khiến cho người ta quy kính về Phật pháp, khiến cho người ta quy y vào Phật pháp. Và mình đừng quên đi rằng là Đức Phật là một người mà là, nghĩa là phước trí đều đầy đủ hết lưỡng chúng tôn mà. Cho nên mình không vin vào Phật, mình vin vào hai. Nhất là mình đã quyết định vin ngay từ khi mình cạo đầu xuất gia. Đừng quên là mình cạo đầu xuất gia không phải là cạo xuất gia với thầy bổn sư của mình, mà là cạo đầu xuất gia với lại Đức Bổn Sư Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ như vậy đó. Nhớ như vậy, mà thầy mình cũng như thế, và mình cũng như thế. Thầy mình như tao thì mình như vậy. Thầy mình quy Phật, mình quy Phật, mình quy Phật đó. Thành ra vì như thế phải hiển dương Đức Phật, hiển dương giáo pháp Đức Phật. Cho nên nhất giả lấy kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Mình phải xưng tán Như Lai. Có nói là hư không khả lượng, không khả kế chăng nữa đó. Mình cũng cho đến nghĩa là bây giờ là hư không nó có thể hết, có thể đo lường được đó. Gió có thể tính đến được đi chăng nữa, nhưng mà công đức của Đức Phật không thể nào nói được. Đã nói trên trời dưới đất thiên thượng anh hạ vô như Phật rồi. Đã nói rằng là khắp hết tất cả thập phương thế giới diệt vô tỷ. Đã nói rằng là thế gian sử dụng ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật tán. Mà cho nên phải xưng tán với Phật. Và vì như thế đó là một cái gì độc tôn ở trên trần gian. Mà mình không hoài bão ngấp ủ trong tâm tính của mình thì mình còn hoài bão ngấp ủ cái thứ gì khác đây. Tại sao người ta cho mình chọn lựa mà cái nhất không chịu lấy, mà phải lấy cái hàng 2, hàng 3, hàng 4 hôn trong người? Tại sao cái bủ bối cao nhất, cái pháp cao nhất, cái quý báu nhất đó tại sao không chịu chọn, mà đã hứa nguyện là quy Phật? Quy Phật từ cái thuở còn để tròn để tóc, nó là chưa có cạo đầu, chưa thành sa di, chưa thành tỳ kheo, đã quy Phật rồi. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy tổng thể tăng. Và quy Phật, và quy Phật thì đương nhiên phải hướng về Phật. Phải khi nào cũng phải tưởng Phật như là con cái tưởng với cha mẹ. Khi nào phải có cái niệm như vậy. Đức Phật khi nào cũng thương tưởng chúng sinh muốn cứu độ như cha mẹ thương tưởng con cái. Nhưng mà thuộc đây là con cái thứ mà bỏ nhà đi hoang. Đi xa thì nhớ mẹ già. Một lần mẹ già cắp tiền bỏ đi xa. Cho nên chư Phật lúc nào mình cũng nằm trong cái list để mà được Phật độ ấy là, nhưng mà tự tại vì mình ngoảnh mặt xoay lưng cho nên hồi đầu lại một cái thì được cái ân của Đức Phật. Cái ân của Đức Phật sùng mộ nó đầy giấy, như là cái ví dụ mà tôi ví dụ ấy, cái hồi mà ở trên mu bàn chân đại Phật vậy đó, thấy mình kiến mỏ vậy, nó hệt vậy. A Di Đà Phật. Thì sau cùng hết thì xin cầu nguyện mười phương tam bảo từ bi chứng giám cho hết thầy, quý thầy, quý chú, quý sư cô, quý cô ở đây luôn luôn tinh tiến rõ mẫn, và luôn luôn từ đời này cho đến tận vị lai kiếp không bao giờ lìa xa Phật pháp, luôn luôn có những cái nhân duyên thủ thắng với lại mười phương chư Phật. Và nhất định sẽ là học viên của cái khóa Long Hoa tam hội. Và đừng có ngủ đó nhau. Và sau hết là không quên là đem công đức này xin hồi hướng đến cho cha mẹ của tất cả chúng ta hiện còn tại thế, được tập bệnh tiêu trừ, phước thọ thăng long. Và nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong các nhiều đời khác thì đều được sinh về các thế giới của chư Phật trong mười phương. Và hồi hướng hết đến cho khắp pháp giới chúng sinh đều được ân chiêm công đức của chư Phật qua tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tam thân cả đệ tử và chúng sanh đều đồng hành.
Mọi pháp môn 为要，一切行门定心为要，明心之要无如念佛，一佛念佛，现前当来必定见佛，不假方便，自得心开。静心之要无如念佛，一念相应一念佛，念念相应念念佛，佛号投于乱心，乱心不得不佛。但愿诸上善人真为生死发菩提心，以身信愿，持佛名号。
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。Thank you.